Liễu tri thuộc về chứng ngộ. Cảnh giới này do người ấy đích thân chứng đắc. Cảnh giới của bậc sơ trụ trong viên giáo hay sơ địa trong biệt giáo trở lên là cảnh giới hiện lượng, chứ không phải tỷ lượng. Kinh điển Đại Thừa thù thắng hơn kinh Tiểu Thừa rất nhiều. Trong kinh điển Tiểu Thừa có những sự và lý Đức Phật không bàn đến, cho nên người Tiểu Thừa không hiểu. Trong kinh Tiểu Thừa, Đức Phật chỉ nói thức thứ sáu, còn thức thứ bảy và thức thứ tám thì chỉ trong Đại Thừa Phật Pháp Đức Phật mới thường nói đến. Chúng ta đọc tụng kinh điển Đại Thừa, hiểu rõ những đạo lý ấy, chúng ta cũng tin tưởng. Khi chúng ta còn chưa chứng đắc cảnh giới ấy thì gọi là giải ngộ, tức là chúng ta lý giải. Giải ngộ cũng có ích rất lớn. Vì sao? Những điều ấy là phương hướng dẫn dắt chúng ta tu hành. Thanh Lương Đại Sư chia Kinh Hoa Nghiêm thành bốn khoa: tính, giải, hành, chứng. Đủ thấy trong Kinh Hoa Nghiêm, ngộ trong phần giải thuộc về giải ngộ, cho đến phẩm nhập Pháp giới. Nay chúng ta gọi là Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm thì mới là chứng ngộ, chẳng phải là giải ngộ. Do điều này có thể biết, giải cũng chẳng dễ dàng. Liễu giải rồi tu hành sẽ thuận tiện rất lớn. Liễu tri Phật Pháp, giai duy tâm lượng giả, ngộ nhất thiết Pháp. Ngộ là giải ngộ. Giai tự tâm hiện lượng giả đều là tâm lượng của chính mình, đắc tùy thuận nhẫn giả. Tốt đẹp ở chỗ này, chúng ta ở trong hết thảy các Pháp, tức là nói tới hết thảy Phật và Pháp. Chữ Phật tượng trưng cho 10 Pháp giới, tức hữu tình thế giới, dùng một chữ Phật làm đại diện. Còn Pháp là y báo, tức hoàn cảnh vật chất. Nay chúng ta gọi y báo là thực vật, động vật và các hiện tượng tự nhiên, vân vân. Tùy thuận nhẫn là đối với hết thảy hoàn cảnh nhân sự và hoàn cảnh vật chất đều có thể tùy thuận. Ở trong ấy chẳng khởi phân biệt, chấp trước, cũng chẳng khởi vọng tưởng, thì tu hành mới hồng đắc lực, mới có thể vận dụng công phu. Nếu trong hết thảy các Pháp chẳng thể tùy thuận nhẫn, sẽ gặp nhiều chướng ngại ngăn trở cái tâm thanh tịnh của quý vị. Vì thế, tùy thuận nhẫn hết sức trọng yếu. Điều kiện tiên quyết của tùy thuận nhẫn là quý vị phải liễu tri vạn pháp, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Đạo lý là như vậy đó. Tận hư không trọn pháp giới đều là chính mình. Trừ chính mình ra, không có một pháp nào. Pháp nào cũng đều là tự tâm sở hiện, tự tâm sở biến. Kinh Đại Thừa thường nói, ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp không có tâm. Nhất định phải hiểu đạo lý này. Có như vậy thì mới có thể chứng đắc vô sanh pháp nhẫn, mới có thể chứng đắc lý nhất tâm bất loạn. Cùng niệm Phật như nhau, cùng đắc nhất tâm như nhau. Vậy thì lý nhất tâm và sự nhất tâm khác nhau ở chỗ nào? Ở ngay chỗ này. Một đằng hiểu sâu xa lý này, một đằng là nghi hoặc lý này, hoặc là về căn bản chẳng thể tiếp nhận. Dẫu người ấy niệm đến mức nhất tâm, chỉ gọi là sự nhất tâm. Sự nhất tâm là khuất phục phiền não, rất khổ. Lý nhất tâm bèn chuyển biến phiền não, tự nhiên phiền não không còn nữa, bèn đắc tự tại. Duy tâm diệu lý, tùy thuận nhẫn khả. Chỗ mầu nhiệm của tâm, bản thể của hết thảy vạn pháp là lý, thường gọi là lý thể. Lý thể chính là tâm. Tâm là bản thể của hết thảy các pháp, tùy thuận nhẫn khả. Nhẫn khả có nghĩa là đồng ý, thừa nhận. Lời Phật đã nói, chúng con thừa nhận, chúng con tin tưởng, chúng con chẳng hoài nghi. Đó gọi là nhẫn khả. Nhẫn khả và nhận khả có cùng ý nghĩa. Thử tam hiền vị. Các vị Bồ Tát thuộc địa vị tam hiền trong biệt giáo, chẳng chứng nhập. Tỷ quán tương ứng, hoặc nhập sơ địa, tất hiện quán tương ứng hỷ. Địa vị tam hiền thuộc về tỷ lượng tương ứng. Đức Phật nói chân tướng sự thật, bản thân họ chưa chứng đắc, bèn dùng lý trí để suy đoán, đạo lý ấy có thể thừa nhận được, cho nên sự giải ngộ của họ thuộc về tỷ lượng. Tỷ quán tương ứng chính là quán sát bằng tỷ lượng. Hiện thời, các vị đồng tu cũng dùng phương thức này. Nhưng hiện thời, chúng ta còn chưa đạt đến địa vị tam hiền. Đạt đến địa vị tam hiền vẫn là cảnh giới tỷ lượng. Nhập sơ địa sẽ khác hẳn. Sơ địa là cảnh giới hiện lượng. Tắc hiện quán tương ứng, nghĩa là vị ấy đã hoàn toàn nhập cảnh giới hiện lượng này, hoàn toàn chứng thực. Khi ấy, chính mình thật sự thụ dụng. Phẩm nhập pháp giới của Kinh Hoa Nghiêm là cảnh giới hiện lượng của sơ địa, tương ứng với hiện quán. Trong lời sớ có câu, xả thân, tốc sanh diệu hỷ thế giới, cực lạc tịnh Phật độ trung. Đó là nói về sơ địa, do tùy thuận nhẫn mà nhập sơ địa. Điều này cũng ban cho chúng ta một khải thị rất lớn. Chúng ta muốn nhập sơ địa, nhất định phải tu tùy thuận nhẫn. Nói cách khác, chúng ta muốn niệm Phật đạt đến lý nhất tâm bất loạn, thì phải tu tùy thuận nhẫn. Trong tùy thuận nhẫn, trí huệ và thiền định tràn trề. Nhẫn là thiền định, tùy thuận là trí huệ. Không có trí huệ sẽ chẳng có cách nào tùy thuận. Danh từ tùy thuận nhẫn có nghĩa là định huệ song tu. Như vậy thì mới chứng đắc sơ địa, là lý nhất tâm bất loạn. Xả thân tốc sanh diệu hỷ thế giới, cực lạc tịnh Phật độ trung, là nói về Tây Phương cực lạc thế giới. Bậc sơ địa trong thế giới này giảng sanh vào cõi thật báo trang nghiêm, cho nên gọi là diệu hỷ thế giới. Sanh vào cõi thật báo trang nghiêm chẳng phải là cõi phàm thánh đồng cư và phương tiện hữu dư, chẳng khác gì 41 địa vị pháp thân đại sĩ trong Kinh Hoa Nghiêm có cùng một cảnh giới. Tiếp theo đó là dẫn chứng Cố Long Thọ dĩ sơ địa vãng sanh, Ma Sai Mạc dĩ đắc nhẫn vãng sanh, Chí Như Văn Thù Phổ Hiền đẳng chư đại Bồ Tát phát nguyện vãng sanh, Mạc Khả Thắng Số Hướng Sơ Tâm Hồ. Đây là nêu lên những tấm gương nhằm khuyến khích cổ vũ chúng ta. Long Thọ Bồ Tát đã chứng đắc sơ địa, Ma Sai Mạc Bồ Tát đã chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Sơ địa có thể tạm gọi là vô sanh pháp nhẫn, chứ nói nghiêm ngặt thì thất địa Bồ Tát mới chứng vô sanh pháp nhẫn. Ở đây, xét theo cấu trúc của kinh văn phải hiểu Ngài Ma Sai Mạc là thất địa. Sau sơ địa và thất địa, nêu danh tính của bậc Bồ Tát đẳng giác, mỗi tầng một cao hơn. Những vị ấy, ai nấy đều phát nguyện vãng sanh. Chúng ta là sơ phát tâm, cớ sao chẳng cầu vãng sanh? Nói rườm lời như thế, quan trọng là câu này, huống là kẻ sơ phát tâm ư. Long Thọ sơ địa vãng sanh giả. Đây cũng là lời dự ký của Đức Thế Tôn. Phật dân Nam Thiên Trúc Quốc Trung, đại danh Đức Tỳ Kheo, quyết hiệu Di Long Thọ, năng phá hữu vô tâm, thế gian trung hiển ngã. vô thượng đại thừa pháp, đắc sơ hoang hỷ địa, giảng sanh an lạc sát. An lạc sát là Tây phương cực lạc thế.